Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nhiệp cầu thông cảm. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về nhịp cầu thông cảm, đương nhiên trước đây đại chúng đã nghe nguyên tắc hiểu và thương. Hôm nay chúng tôi muốn nói bài pháp nhịp cầu thông cảm để bổ túc làm thế nào để chúng ta hiểu và thương được. Muốn hiểu và thương là chúng ta phải có một cái nhịp cầu để bắt nối. Với nhịp cầu thông cảm này, người Phật tử chúng ta và đặc biệt là đại chúng dược sư, có thể đây là lần đầu thầy gợi ý đến nhịp cầu thông cảm. Nhưng mà đối với những ai sống và trưởng thành ở xã hội Việt Nam trước năm 75, chắc chắn đại chúng có nghe một cái bản nhạc gọi là nhịp cầu tri âm. Hôm nay vì muốn để tạo một cái nhịp cầu thông cảm, thầy xin hát cái bài hát nhịp cầu tri âm.
Tôi ở miền xa, nhiệm cầu duyên mong nối tri âm muôn tiệm. Em ở thần đô, ngài gì một câu thơ và điều lòng cảm mến. Oan yên hay liền, hồng loan đào diêm hằng ngày nghe nói tên. Muốn quen thì tìm đến anh, miền Trung tôi cũng kiếm, Hậu Giang tôi cũng tìm. Tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi. Độc thân vui tính, tròn 3 năm lính, chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thư sinh, xa trường lừng tiếng chiêng binh, thề không gian dối, mười huy chương thôi, có sao nói vậy người ơi.
Kính thưa đại chúng, đó là cách tạo cái nhịp cầu tri âm giữa một quân nhân ngoài tiền tuyến và những người hậu phương. Với nhịp cầu tri âm này, nó là cái gạch nối để nói lên một tình thương giữa người hậu phương và những người con trai thời loạn nơi tiền tuyến. Với cái nhịp cầu tri âm này, mặc dầu là rất đẹp, nhưng mà dầu sao đi nữa, nó vẫn còn có một sự giới hạn. Còn nói về nhịp cầu thông cảm giữa con người Phật tử chúng ta, nếu chúng ta phân tích và chúng ta hiểu, thì chúng ta thấy ở nơi nhịp cầu thông cảm đó, nó có một cái gì đó cao hơn, tốt đẹp hơn và diệu vời hơn. Như nói về nhịp cầu thông cảm, trong cuộc sống của xã hội ngày xưa, hiện đại nay cũng vậy, và cho dù ở xã hội nào hoặc là thời đại nào cũng vậy, con người luôn luôn nương tựa vào nhau để sống và để phát triển điều kiện nhu cầu của xã hội đến mức tối cao. Đó là điều mà mọi người, nhất là trên phương diện ngoại giao, ai cũng mong muốn như vậy. Muốn tạo sự quan hệ tốt đẹp giữa con người và con người, giữa cộng đồng này và cộng đồng khác, giữa xã hội này và xã hội khác, tất cả đều phải sử dụng đến yếu tố là tạo nên một nhịp cầu thông cảm. Có nhịp cầu thông cảm, con người mới cảm thấy có một sự quan hệ mật thiết, và từ đó chúng ta không còn cảm thấy cô đơn riêng lẻ nữa. Kính thưa đại chúng, là tất nhiên mọi người ai cũng có lúc cảm thấy mình lẻ loi. Có lẽ đại chúng không nói, nhưng mà điều mà chúng ta biết chắc rằng không có một người nào cảm thấy mình luôn luôn đầy đủ. Ít nhất cũng có một vài giây phút nào đó mình cảm thấy có một cái gì đó lẻ loi, một cái gì đó thiếu vắng, giống như là mình đang đi trong bãi sa mạc hoang vu. Lẽ tất nhiên những điều mà chúng ta thiếu đây, có nhiều khi chúng ta còn không biết mình đã và đang thiếu cái gì. Muốn biết rõ chúng ta đã và đang cái gì, điều đòi hỏi của nó là chúng ta phải có một cái nhìn tích cực, nghĩa là chúng ta phải nhìn vào bất cứ ai và từ mọi khía cạnh đều tích cực của những người chung quanh. Đừng bao giờ mình nhìn chỗ dở, tức là cái chỗ tiêu cực của người đối diện. Người đối diện đó rất có thể là chồng của mình, rất có thể là vợ của mình, rất có thể là cha mẹ, anh em, con cái của mình. Với cái nhìn tích cực này, nó sẽ tạo ngay một cảm giác đồng cảm, đồng vọng. Và như vậy, từ đó sẽ tạo thành một loại liên hệ tốt đẹp. Mà người xưa có câu nói như thế này: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nói về đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, dịch thoát nghĩa đó, thì chúng ta hiểu như thế này. Đối với một ai mà cùng có một tiếng nói, cùng chung một ý chí, thì không có việc gì là không thành tựu. Với tinh thần này, người Việt Nam mình vận dụng rất là hay, vận dụng để áp dụng trong mọi lĩnh vực của sự sống, mà đơn vị nhỏ nhất là gia đình. Trong gia đình có một câu người ta nói cũng bàn bạc với tinh thần là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là câu chồng cái giỏ, vợ cái toi, nếu không coi thì cá nó chạy. Kính thưa đại chúng, đó là một tinh thần gìn giữ cho nhau. Và cũng có một câu nói khác: thiên địa hòa, nhi vũ trạch giáng. Có nghĩa là trời đất mà có hòa thuận thì đương nhiên là có mưa. Điều này cũng muốn nói cho chúng ta biết rằng giữa con người và con người chúng ta, nếu mà chúng ta không có cái sự hòa thuận thì đương nhiên không thể nào chúng ta hợp tác làm nên bất cứ một việc gì. Như vậy nếu giữa con người chúng ta ai cũng có một nhịp cầu thông cảm thì vấn đề gặp gỡ, tiếp xúc nhau, chúng ta sẽ không có hoặc ít có sự e sợ, ít sự sợ hãi. Thay vì đến với nhau bằng sự e dè sợ hãi, thì với nhịp cầu thông cảm, những e dè sợ hãi đó được thay thế bằng một tâm tư hài hòa, cởi mở, rất là dễ thương. Kính thưa đại chúng, nhưng trong lúc giây phút ban đầu mới gặp nhau, làm sao để chúng ta có thể tạo nhịp cầu thông cảm và có khả năng để cảm thấy thoải mái với những người khác mà không có sự sợ hãi và không e dè khi chúng ta nghĩ là người kia cứ tìm cách chỉ trích hay là tìm cách soi mói con người đời sống riêng tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, vấn đề đó hết sức là mấu chốt và khá quan trọng. Để chúng ta thực hiện được nhịp cầu thông cảm, có những vấn đề mà chúng ta phải thực tập. Trước và trên hết là chúng ta phải có một cái niềm tự tin. Tự tin ở nơi mình là chúng ta có đầy đủ khả năng có thể đến và đem những niềm vui đến cho người khác. Đó là tự tin ở nơi mình. Và chúng ta tin rằng người kia nếu có những tánh xấu, nếu có những cái gì đó không đồng quan điểm với mình, nhưng mà điều chắc chắn họ không thể làm xấu chúng ta được, họ không thể làm nhục chúng ta được, họ là càng không lung lay ý chí của chúng ta được. Đó là một cái niềm tin hết sức là căn bản. Chúng ta cũng cần phải hiểu sự lợi ích của việc thực tập giáo pháp đạo từ bi. Kính thưa đại chúng, một khi chúng ta chấp nhận sự thật đạo từ bi, từ bi theo tinh thần của đạo Phật không phải là một thứ ngây ngô như trẻ nít hay là một loại tình cảm quý mị, mà thứ từ bi này là một thứ từ bi có trí tuệ, có dũng lực. Đến nơi nào là tinh thần từ bi này nó có thể đem niềm vui đến cho con người và chia sẻ những niềm đau nỗi khổ của con người. Khi mà chúng ta hiểu từ bi thực sự đáng giá thì chúng ta sẽ phát triển, và đương nhiên chúng ta sẽ lôi cuốn tất cả mọi người cùng hướng về đạo từ bi như chúng ta, để cho mọi người có thiện ý và trao dồi đức tính từ bi này. Kính thưa đại chúng, và một khi chúng ta kích thích tư tưởng từ bi ở trong tâm của chúng ta, một khi tư tưởng đó trở thành tích cực thì thái độ của chúng ta đối với người khác tự nhiên cũng thay đổi. Điều này chúng ta có thể tự theo dõi cuộc sống của chúng ta, tự kiểm điểm lại cách hành xử hàng ngày của chúng ta. Phải kiểm điểm lại, nếu không thì chúng ta không thấy được khả năng tích cực trong việc thể hiện tinh thần của từ bi của chúng ta đến mức độ nào. Có kiểm điểm, chúng ta tự dưng sẽ thấy mình càng ngày càng có một sự thay đổi lớn. Với tinh thần này, xin được lưu ý với đại chúng, nếu cần mình cũng phải niệm câu thần chú, đó là nhược tăng, nhược tăng, nhược nhược tăng, có nghĩa là mỗi ngày đều mới, ngày hôm nay cũng mới, ngày mai cũng mới, và sau này mãi mãi càng lúc càng mới. Đó là nghệ thuật sống mà chúng tôi tin tưởng rằng nếu tất cả mọi người chúng ta ai cũng áp dụng tinh thần này thì mình sẽ không bao giờ thấy con người của mình cũ. Và lẽ đương nhiên trong những cuộc tình, dù cho là tình mới hay là tình cũ mấy mươi năm đi nữa, mà biết giữ và tôn trọng tinh thần ngày mới, ngày mới, ngày ngày đều mới, thì cuộc tình này sẽ không bao giờ cũ. Cho dù là có bao nhiêu mặt con đi nữa, tình này vẫn đẹp, vẫn tốt, vẫn cảm thấy có một cái gì đó là một chất keo, là một cái nhựa sống ràng buộc giữa chúng ta và người thân của chúng ta. Đó là tinh thần hết sức là tích cực. Với tinh thần này, nó sẽ làm thay đổi nếu trong gia đình người thân của chúng ta có những cái gì đó không bằng lòng, có một cái gì đó chống đối, tự nhiên sẽ thay đổi từ một thái độ thù nghịch trở thành thân thiện ngay. Và lẽ tất nhiên đối với những người ở chung quanh chúng ta cũng vậy, ngoài cộng đồng, ngoài xã hội cũng vậy. Đến với ai, nếu chúng ta có một tinh thần tích cực, tức là chúng ta biết kích thích tư tưởng từ bi trong tâm của chúng ta, để chúng ta đến với tất cả mọi người với một sự thương yêu chan chứa, thì thái độ thù nghịch đó trở thành thân thiện. Cho nên nếu chúng ta gần gũi với người khác tư tưởng từ bi, thì sự sợ hãi tự động nó tăng lên. Và đương nhiên nếu chúng ta càng gần gũi với những người có tâm từ bi, đương nhiên niềm tin tưởng và đức tính hiền hòa của chúng ta sẽ tự động nó tăng dần. Và theo đó, với sự cởi mở sẽ tạo cho bầu không khí tích cực và trở nên thân thiện. Bằng thái độ đó, chúng ta có thể tiến tới một mối quan hệ mà chính chúng ta là người đầu tiên tạo ra khả năng nhận sự cảm tình này hay sự đáp ứng tích cực của người khác. Và với thái độ như vậy, cho dù là người ta không thân thiện với chúng ta, hoặc chúng ta không được đáp ứng thân thiện một cách tích cực, thì ít nhất chúng ta cũng đã gần gũi với cảm giác cởi mở và làm cho con người của chúng ta trở nên linh hoạt, và cách hành xử tự do nó sẽ thay đổi cách tiếp xúc của chúng ta rất cần thiết đến với mọi người chung quanh. Loại cởi mở này ít nhất là cho chúng ta có khả năng có cuộc đối thoại đầy ý nghĩa với bất cứ những ai có tư tưởng chống đối chúng ta, hay là đến với tất cả những ai có ý tưởng không có thiện cảm đến chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, chúng ta phải có một sự ghi nhận và suy xét. Đối với người mà không có thái độ từ bi, nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy dường như trong đó có một sự mặc cảm, có một sự tức tối hay lãnh đạm gì đó. Thì dù là người thân đến với chúng ta cũng không cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta không có thái độ từ bi, khi mà chúng ta có đầy dẫy những mặc cảm. Trong nhiều trường hợp, con người có khuynh hướng mong người khác đáp họ một cách tích cực trước hơn là tự mình chủ động tạo ra khả năng đó. Chúng ta là người Phật tử có học và thực hành giáo lý từ bi. Đừng bao giờ chúng ta thụ động là người kia là phải thăm hỏi chúng ta trước, người kia phải vồn vã phải chào đón chúng ta trước, chúng ta mới chào đón lại. Khi mà người ta đã không làm được những ý của chúng ta, thì chúng ta lại buồn phiền. Nếu ai mà nghĩ như vậy, thì đương nhiên chúng ta chưa thực hành giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật chỉ nói đến từ bi không thôi. Đó là một hình thái chúng ta đến là luôn luôn đem niềm vui cho con người. Như vậy gặp gỡ lần đầu tiên, bất cứ một ai, nụ cười phải luôn luôn nở trên môi của chúng ta trước. Mời gọi và hướng dẫn họ, đó là thái độ tích cực. Với cái thái độ tích cực này, nó sẽ dẫn chúng ta đến quan hệ rất là tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không có thực hiện điều này trước, đương nhiên nó sẽ dẫn đến tình trạng quan hệ khó khăn và rất có thể sẽ trở thành hàng rào ngăn cản, làm tăng thêm cảm giác lẻ loi và cô đơn. Nếu người mới đến nơi địa phương đó là chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ có cái mặc cảm là cô đơn, nghèo hay là mình không bằng ai trong xã hội. Nếu chúng ta muốn khắc phục cảm giác lẻ loi và cô đơn đó, chúng ta phải nghĩ rằng thái độ tiềm ẩn của chúng ta có thể tạo ra một sự khác biệt to lớn. Những đức tính tiềm ẩn mà chúng tôi nói đó là đức tính hoan hỷ, từ bi. Mỗi con người chúng ta ai cũng có đức tính hoan hỷ và từ bi tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Do vậy, thay vì chúng ta chờ đợi người khác bộc lộ sự tích cực của họ, thì chúng ta hãy bộc lộ sự tích cực của chúng ta trước. Có như thế thì tức khắc chúng ta sẽ giải quyết được cái hàng rào ngăn cách giữa chúng ta và người khác ngay. Cho dù là người đó ở phương trời nào đến, nhưng mà nếu chúng ta biết áp dụng tinh thần này và chúng ta thực hiện cho trọn vẹn khả năng của nó, thì tự dưng chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi với người kia ngay. Và đương nhiên một cái người ở phương trời xa lạ nào đó, họ đến với chúng ta, họ cũng bắt gặp ở nơi đó có một cái gì đó thân thương trìu mến, và không có một sự phân biệt giữa người và chúng ta. Kính thưa đại chúng, để giúp chúng ta dễ dàng bộc lộ tinh thần tích cực và sự gần gũi của người khác với tư tưởng từ bi trong tâm là phương cách tốt nhất để chúng ta tạo nhịp cầu thông cảm. Có thể nói rằng thực hiện được nhịp cầu thông cảm, chúng ta có thể xóa đi những cô đơn buồn tẻ, ít nhất trong phạm vi giữa con người và con người. Kính thưa đại chúng, nói về sự cô đơn và buồn tẻ, sự cô đơn và buồn tẻ này nó tiềm ẩn trong mỗi con người trong xã hội. Quả thật như vậy, trong 20 năm qua, các nhà tâm lý học đã bắt đầu nghiên cứu về sự cô đơn và thực hiện nhiều khảo sát và nghiên cứu về vấn đề này. Một trong những khám phá nổi bật về những nghiên cứu này là hầu hết tất cả mọi người đều cho các nhà tâm lý học biết được là họ đã trải qua kinh nghiệm sự cô đơn hiện nay hoặc là trong quá khứ. Và trong một cuộc thăm dò rộng rãi khác, 1/4 những người trưởng thành tại Hoa Kỳ họ cho biết rằng họ cảm thấy hết sức là cô đơn. Cứ mỗi thời gian 2 tuần lễ, ít nhất là họ có một lần cô đơn buồn tẻ. Và một khi có những trạng thái cô đơn và buồn tẻ, nếu không phải là Phật tử, nếu không phải là người biết tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, biết trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo, biết trở về chùa chiền để gặp gỡ những người đạo bạn của mình, thì những người cô đơn buồn tẻ này họ có khuynh hướng là đi tìm một cảm giác gì đó mới lạ để cho khỏa lấp sự cô đơn và buồn tẻ đó. Đó là lý do đã đẩy không biết bao nhiêu người vào con đường đam mê trụy lạc, đã không biết bao nhiêu con người vì tìm những cảm giác mới lạ đã trở thành những người say sưa nghiện ngập. Do vậy mà dẫn tới một kết luận, sự lẻ loi trong các khu nhà trống trải, khu sau của viện dưỡng lão, ở nơi đó đặc biệt là những người già. Sự cô đơn và buồn tẻ càng lan rộng ở nơi những người lớn tuổi nhiều. Và đương nhiên nói là những người lớn tuổi thì đại ý cho chúng ta biết rằng đó là những đối tượng mà chúng ta thường gặp. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người trẻ không có những cô đơn buồn tẻ. Những công cuộc nghiên cứu cho thấy những thiếu niên và thanh niên cũng cho biết họ cũng cô đơn và buồn tẻ như người già. Kính thưa đại chúng, vì mức độ cô đơn lan tràn, những người điều tra nghiên cứu bắt đầu xem xét những thay đổi phức tạp góp phần để gây ra cô đơn cho con người. Chẳng hạn, họ đã tìm ra những người cô đơn thường có những vấn đề mặc cảm, gặp khó khăn trong khi giao tiếp với người khác, những người ít chịu lắng nghe và những người thiếu khéo léo trong vấn đề giao tế xã hội. Sự nghiên cứu này nó đề xuất ra một phương pháp để khắc phục cô đơn, đó là tác động vào cung cách giao tế trong xã hội. Tuy nhiên, phương pháp giao tế ngoài xã hội chỉ là phương pháp ở bên ngoài. Trong khi đó, phương pháp hướng dẫn của Đức Phật không phải chỉ ở bên ngoài, mà nó thẳng vào tâm nhận thức giá trị của từ bi mà chúng ta đã và đang trao dồi nó. Kính thưa đại chúng, đương nhiên nói tới đức tánh từ bi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có. Nhưng cái điều đối với người học Phật chúng ta thấy rõ ràng hơn, và những người không có học Phật, không có hướng dẫn, không thấy được. Đó là trạng thái còn đang ngủ ngầm. Thành ra vì vậy, đến với những người này để tạo nhịp cầu thông cảm giữa chúng ta và những người này, trước và trên hết là chúng ta phải đánh thức tâm từ bi của họ dạy, và đồng thời chúng ta cũng đánh thức đức tánh hỷ xả của họ dạy. Tại vì tất cả những đức tánh này đều có tiềm ẩn trong mỗi con người. Nếu chúng ta chưa thấy, không có nghĩa là những người đó không có, mà nó còn đang ngủ, nó chưa thức. Bây giờ chúng ta có bốn phần: đánh thức đức tánh từ bi và hỷ xả trong mỗi con người. Có như vậy, chúng ta đến với họ trong tinh thần đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là khi mà chúng ta nói ra một điều gì, hay là chúng ta muốn đề xướng ra một vấn đề gì, đương nhiên cái người kia họ phải thu gạt kịp. Đó là thái độ đồng thanh tương ứng. Thành ra vì vậy, muốn cho sự tiếp xúc của chúng ta có hiệu quả, đến với ai, trước và trên hết chúng ta khoan đặt một vấn đề gì khác, mà phải lập tức đánh thức tâm từ bi và đức tánh hỷ xả của họ dạy trước. Khi chúng ta có đến với họ mà chúng ta không đánh thức hai vấn đề này, đương nhiên chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Với phương cách này, có nhiều người sẽ ngạc nhiên. Có thể họ cho chúng ta đã và đang làm những cái việc không tưởng. Tuy nhiên, theo chư tông đức quả quyết, khi mà chúng ta có phương pháp và chúng ta có thực tập và đã có được nhịp cầu thông cảm, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Cho dù là chúng ta sống một mình, nhưng mà chúng ta vẫn không cảm thấy cô đơn. Đây là những bằng chứng cụ thể chứng minh cho lời hướng dẫn của Đức Phật, mà qua đó chúng ta cứ nhìn và chứng kiến cách hành xử hàng đệ tử của Đức Phật với người xa lạ. Kính thưa đại chúng, có được như vậy chẳng qua là chúng ta có thực tập. Cho dù sự mất mát trong cuộc đời có lớn lao đến độ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta có đầy đủ những tư lương trong con người chúng ta, thì đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn và buồn tẻ. Ở đó là thân hay không thân bao giờ cũng tích cực như nhau, không thay đổi. Có được như vậy rõ ràng không phải là sự ngẫu nhiên hay là một kết quả của một cá nhân thân thiện tự nhiên, mà qua đó chúng ta phải biết rằng chúng ta có được những cách hành xử như vậy có nghĩa là chúng ta đã bỏ ra nhiều thời gian, có suy tư về tầm quan trọng của từ bi, và chúng ta thận trọng thực hành việc đánh thức tâm hỷ xả của chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Một khi mà chúng ta có thực tập, chúng ta có thận trọng dùng nó để mà chúng ta làm phong phú cho cuộc sống, và đó cũng là cách mềm dẻo nhất trong mọi vấn đề để mà chúng ta giao tiếp với những người chung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó nó làm cho mảnh vườn tâm của chúng ta trở nên phì nhiêu và sẵn sàng tiếp nhận những tương tác tích cực với người khác. Đây là một phương pháp thực tế có thể sử dụng bởi bất cứ ai đau khổ vì cô đơn. Cho nên là người Phật tử, nếu mà đại chúng có duyên nghe bài pháp hôm nay trong đạo tràng dược sư hay là đại chúng ở trên mạng cũng vậy, phải thấy rằng mình không bao giờ cô đơn khi mà chúng ta biết thực tập giả pháp của Đức Phật. Và chúng ta cũng phải có bổn phận truyền đạt đến người khác. Làm thế nào để chúng ta không còn cô đơn và buồn tẻ trong cuộc đời này? Muốn có được như vậy, chúng ta phải đánh thức tâm từ bi và đức tánh hỷ xả của chúng ta dạy. Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận những tương tác tích cực với người khác. Đừng bao giờ có thái độ thù nghịch và đừng bao giờ có thái độ đóng cửa, không tiếp nhận những sự tương tác của người khác. Đây là phương pháp thực tế có thể sử dụng bất cứ ở nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã xóa bỏ ranh giới giữa chúng ta và người. Trước và trên hết là chúng ta phải biết ghi nhận những yếu tố khi mà chúng ta thực hành nhịp cầu thông cảm. Xin được giới thiệu đến đại chúng ghi nhận đầu tiên, đó là sự hỗ tương tác dụng. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi thưa với quý vị, trong tất cả chúng sanh ai cũng có hạt giống toàn thiện, nhưng mà nó còn đang ngủ ngầm trong con người của chúng ta. Chúng ta phải sớm ý thức và cần phải đánh thức nó dậy. Do vậy, theo tinh thần và tín tâm của tín đồ Phật giáo, việc làm của chúng ta, cho dù là một việc làm rất là nhỏ, có khi chúng ta thấy dường như không có gì cả, nhưng mà ở nơi đó được mô tả là một việc làm có đầy đủ công đức. Lẽ tất nhiên chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta trợ duyên cho những người nào đó, tất cả cũng đều là cách bố thí cúng dường và đều dẫn tới tích tụ công đức. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta làm bất cứ một việc dù là lớn đến đâu đi nữa, hay là dù nhỏ đến đâu đi nữa, kể cả chỉ có một ý nghĩ khen ngợi người kia làm việc thiện, cũng được mô tả là một dấu ấn tích cực trong việc thực hiện công đức. Cũng được mô tả là dấu ấn tích cực về tâm của con người, hay là sự tiềm tiến tinh thần xuất hiện do những hành động tích cực, mà qua đó phước điền công đức là nguồn hay nền tảng mà từ đó chúng ta mới có thể tích lũy công đức. Một cách khác là trong việc làm của chúng ta, ít nhiều gì đó chúng ta cũng đều tích lũy công đức, mà trong thuật ngữ người Phật tử chúng ta thường gọi là phước xưa. Tại vì những việc làm của chúng ta nó nhỏ li ti, chúng ta không thấy được, nhưng mà lâu ngày nó tích tụ, nó thành lớn, cho nên gọi là phước xưa là như vậy. Thì như vậy cái việc làm của chúng ta cũng vậy, bất cứ một việc làm gì cũng đều tạo nên một nguồn phước đức vô cùng, hay đó là nền tảng mà từ đó chúng ta mới tích lũy công đức. Có nghĩa là chúng ta dù một việc ác nhỏ đến đâu đi nữa chúng ta cũng không làm, nhưng mà dù một việc thiện nhỏ đến đâu nữa chúng ta cũng không nên từ bỏ. Và như vậy theo lý thuyết Phật giáo, đó chính là kho công đức của một người quyết định hoàn cảnh tốt đẹp cho cuộc tái sanh của một người đi về trong tương lai. Cuộc sống tương lai của chúng ta nó tùy thuộc vào việc làm của chúng ta hiện tại. Do vậy mà trong hiện tại, trong phạm vi và khả năng, nếu chúng ta có thể làm được việc gì mà chúng ta nghĩ là nó tích lũy công đức, chúng ta đừng nên bỏ qua. Kính thưa đại chúng, nói về công đức hay là phước điền công đức, chúng ta phân biệt thành hai loại: phước điền công đức của các vị Phật và phước điền công đức của chúng sanh. Phước điền công đức của chư Phật, đây là phương pháp tích lũy công đức có liên quan đến việc tạo ra sự kính trọng đức tin, lòng tin vào chư Phật, lòng tin vào những bậc giác ngộ. Còn phước điền công đức của chúng sanh, đây là phương pháp có liên quan đến việc tu tập, như là chúng ta khởi lên một cái ý niệm, ngày hôm nay về chùa dược sư dự quán niệm, cho nên tâm của chúng ta trở nên tốt. Nếu ai chơi nghịch giấu dép mình thì mình cũng phải hoan hỷ, mình cười, mình nghĩ rằng người kia thử bụng của chúng ta coi bữa nay có sân si hay không. Đó là cách chúng ta thực tập lòng tốt của mình, nghĩa là chúng ta biết rộng lượng, biết khoan dung, biết tha thứ, vân vân và vân vân, và có ý thức kiềm chế các hành động tiêu cực như là sát sanh, trộm cắp, nói dối. Lẽ tất nhiên với cái việc làm này, khi mà chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải hiền, thì đương nhiên chúng ta không có nên nói dối, chúng ta không có trộm cắp. Hay là chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta ăn chay, cho nên chúng ta không có sát sanh. Như vậy chúng ta tạo dựng phương tiện thứ hai này, nó đòi hỏi sự tác động qua lại với người khác. Có nghĩa là chúng ta cư xử với nhau trong cuộc sống hiện tại, và trên cơ sở đó chúng ta phải biết rằng người khác giúp đỡ chúng ta rất nhiều để mà chúng ta tích lũy công đức. Như vậy chúng ta có thể nói, có thể chúng ta giúp cho người khác, người khác tích lũy công đức và đồng thời chúng ta cũng tích lũy công đức. Và người nào khác có thể giúp đỡ chúng ta tích lũy công đức và người kia cũng tích lũy công đức. Sự hỗ tương tác dụng với nhau là như vậy. Như vậy đến với những người khác, chúng ta phải coi đó là ruộng phước điền công đức của chúng ta. Sở dĩ mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở điểm này là trên con đường học đạo của chúng ta, trong khi mà chúng ta thực hành Bồ Tát đạo, thí dụ như chúng ta bây giờ phát tâm bố thí, đương nhiên là chúng ta cần có nhiều người nhận chúng ta mới bố thí được. Nếu không có những người nhận thì chúng ta không có điều kiện để mà chúng ta thực hành tâm bố thí của chúng ta. Thì như vậy đến với bất cứ một người nào đó, để chúng ta tạo một cái nhịp cầu thông cảm giữa chúng ta và người khác, chúng ta phải coi người kia là cơ sở để chúng ta tu. chúng ta phải coi người đối diện của chúng ta là tấm gương tốt để cho chúng ta soi, là ruộng phước điền để chúng ta gieo trồng những hạt ngọc của phước đức. Tại vì nếu không có người đối diện thì chúng ta không thể nào thực hiện được tâm nguyện của chúng ta. Và như vậy chính nó đã làm phong phú cho sự tu học của chúng ta. Một khi chúng ta đã gieo trồng những hạt ngọc của phước đức thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có ngày chúng ta thu gặt thành quả của phước đức đó. Kính thưa đại chúng, tất cả mọi sự mọi vật đều lệ thuộc vào người khác. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là tại vì nếu mà chúng ta có muốn tạo phước điền thì chúng ta phải cần người nhận để mà chúng ta tạo phước điền. Do vậy lệ thuộc vào người khác. Quả thực nếu chúng ta xem xét tất cả những tiền nghi của chúng ta đang sử dụng để mà chúng ta hưởng thụ trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy hầu như không có đồ vật nào là không có liên hệ đến người khác. Kính thưa đại chúng, có nhiều người cứ tự phụ, tôi không cần nhờ vả tới ai cả, tự tay tôi làm, tôi có tiền, tôi có quyền tiêu pha, tôi xài, tôi phí, tôi làm gì thì mặc kệ tôi. Nói là tự tay tôi làm, nhưng mà đừng quên rằng chúng ta làm trong hãng, nếu chủ hãng không cần chúng ta làm thì chúng ta làm cái gì? Nếu mà không có cơ sở để cho chúng ta việc thì chúng ta lấy cái gì để chúng ta làm? Cho nên nói là tự tôi làm, tôi không cần tới ai hết. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa thấy gì cả. Như vậy nếu chúng ta suy nghĩ cẩn thận, chúng ta sẽ thấy tất cả những hàng hóa, tất cả những phương tiện tối thiểu mà chúng ta đã và đang dùng có được là do sự cố gắng của nhiều người, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nhiều người đã tham gia đến để mà làm những thứ đó, cho nên chúng ta mới có những tiện nghi ngày nay. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang nói đến sự tác động qua lại những chúng sanh khác và những con người khác. Đương nhiên mọi người trong xã hội sống là chúng ta phải nương tựa lẫn nhau, cho nên chúng ta có thể thấy rằng tất cả những nhân tố đó nó gắn chặt với những nỗ lực và hợp tác của những người khác. Những người khác là không thể thiếu, cho nên dù là thực tế là tiến trình giao tiếp với người khác có thể có gian khổ, có cãi cọ, có khó chịu, nhưng chúng ta vẫn cố gắng duy trì một thái độ thân thiện và niềm nở để chúng ta có một lối sống có đủ tác động qua lại với người khác, để mà chúng ta cùng sống, cùng vui, cùng hưởng hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, khi nói đến vấn đề này, có người phản kháng theo bản năng. Mặc dù họ thường trân trọng và vui sướng với bạn bè, về gia đình, nhưng mà họ vẫn coi họ là một con người độc lập, không có liên hệ tới ai cả. Có nhiều người cũng đã từng nói, tôi mà có ngày hôm nay, do bản thân tôi chứ cha mẹ tôi chưa cho tôi một đồng xu nào, hay là tôi chưa bao giờ nhờ vả đến bất cứ một ai. Kính thưa đại chúng, điều tuyên bố đó có vẻ hơi lố. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta phải coi lại. Có nhiều người đã từng tuyên bố và hãnh diện về cái sự độc lập của mình, vì vậy mà có người đã ngấm ngầm có khuynh hướng coi thường tất cả những yếu tố phụ thuộc, tại vì họ cho rằng tùy thuộc vào những người khác đó là một dấu hiệu yếu kém. Tuy nhiên, nếu chúng ta quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy có nhiều người đã tham gia vào việc làm ra tất cả những sản phẩm của chúng ta trong cuộc đời hiện tại này. Quả thực như vậy, bây giờ chúng ta quán chiếu chiếc áo chúng ta đang mặc. Khi mà chúng ta quán chiếu chiếc áo đang mặc, đương nhiên hình ảnh mà chúng ta thấy trước là hình ảnh mặt trời qua lại trong bầu trời mỗi ngày. Sự chuyển dịch của vũ trụ qua ánh nắng của mặt trời hay là qua những cơn mưa tạo nên những năng lượng, tạo nên những sức sống. Rồi kế đến đó là hình ảnh của những người nông dân trồng bông. Kế tiếp, những người nông dân trồng bông là những người bán cày cho nông dân cày ruộng. Rồi vì việc đó hàng trăm hay là thậm chí hàng ngàn người tham gia vào vấn đề cày cày. Chúng ta thấy phải có những người khai mỏ quặng, mỏ thiết, mỏ chì để mà chế tạo ra những bộ phận kim loại của máy cày và tất cả những người thiết kế máy cày. Rồi đương nhiên là những người làm bông, những người thợ dệt, những người cắt, những người may, những người nhuộm, những người vận chuyển và tài xế giao áo đến từng tiệm và người bán mới bán cho chúng ta. Như vậy chúng ta thấy có một chuỗi quan hệ hết sức là sâu sắc mà nếu chúng ta không quán chiếu, chúng ta không thấy được. Kính thưa đại chúng, tất cả mọi sự mọi vật ở trong cuộc đời này không có một yếu tố nào có thể đứng riêng lẻ mà tồn tại được. Ở đó chúng ta thấy với quan niệm nhất thần giáo, dù cho là không xô, nó vẫn bị ngã như thường. Bởi vì không có một cái nơi nương tựa thì không có cơ sở đứng vững được. Thành ra như vậy, nếu ai mà hãnh diện về con người của mình là từ tôi tạo ra tất cả mọi thứ, thì người đó trước sau gì cũng phải hối hận nói lại thôi. Cho nên chúng ta cũng cứ vui vẻ, chúng ta thấy cũng không cần phải cãi cọ đối với những người này. Do đó mà chúng ta có thể nói rằng hầu như mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta xảy ra đều do sự nỗ lực của nhiều người. Và từ đó có thể dẫn đến kết luận, sự tự lực quý giá của chúng ta hoàn toàn là một ảo tưởng, một ý nghĩa kỳ quặc. Kính thưa đại chúng, một khi chúng ta có sự nhận thức này, tức khắc chúng ta sẽ bừng sáng và nơi đó chúng ta sẽ bị chinh phục bởi ý nghĩa sâu xa của sự liên kết và tùy thuộc lẫn nhau trong tất cả mọi người trong xã hội nơi mà chúng ta đang sinh sống. Quan niệm xưa cho chúng ta thấy có một sự liên hệ với một quan niệm của xã hội phong kiến là những người mà học á thì như gạo như nếp, mà không học như rơm như cỏ. Nhưng mà nói đi rồi nói lại, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Cho nên nếu nói trong xã hội ai cao sang hơn ai, điều đó không chắc. Nhìn về sự hỗ tương tác dụng, chúng ta thấy rằng là bất cứ mọi tầng lớp nào trong xã hội cũng đều có một cái sự hỗ tương tác dụng với nhau. Hiểu được sự hỗ tương tác dụng này rồi thì chúng ta dễ dàng tạo nhịp cầu thông cảm của chúng ta với tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng sự ghi nhận thứ hai, đó là tạo sự quan hệ. Chúng ta cho rằng cần phải vì người khác là nghịch lý, cho nên cùng lúc tâm tư của chúng ta bị thu hút vào sự tính độc lập của chính mình. Sự thu hút này có thể nói lên đến một mức cao độ và dẫn tới một thái độ gọi là tự cao tự mãn. Bởi lẽ chúng ta ai cũng mong mỏi có một sự riêng tư về của cải, kể cả tình cảm và mối liên hệ với người yêu đặc biệt nào đó. Do vậy mà chúng ta tập trung tất cả năng lực vào việc tìm kiếm với một hy vọng có thể có một cái gì đó độc lập, riêng rẽ. Thực sự chúng ta càng nỗ lực, chúng ta tập trung để mà hoàn thành với cái hy vọng có một cái gì đó độc lập, riêng rẽ, càng lúc chúng ta càng thấy không có chỗ đứng vững. Bởi vì nếu mà chúng ta thực sự độc lập, riêng lẻ, thì đương nhiên chúng ta không thể nào tránh khỏi tình trạng cô đơn, buồn chán. Do vậy, điều trước và trên hết là chúng ta phải tìm cách chữa cho khỏi bệnh tự cao tự mãn. Chữa bệnh tự cho mình là số một, không cần đến sự giúp đỡ của ai. Đó là cách mà chúng ta chữa bệnh cô đơn riêng lẻ của chúng ta. Theo tinh thần Phật giáo, muốn tránh khỏi sự cô đơn, trước và trên hết là chúng ta phải tạo khả năng từ bỏ. Tạo được khả năng từ bỏ cho sự riêng tư, và đồng thời cũng tạo sự quan hệ cho nhau, là chúng ta đã tạo điều kiện và khả năng để giữ được sự thân mật với thật nhiều người mà chúng ta có thể đến với họ. Bởi vì thực tế mục đích người tu chúng ta là phải tạo một sự liên kết giữa con người và con người. Khi quan sát sự liên hệ với người khác, thực sự là có rất nhiều cách. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng một số phương pháp thôi. Kính thưa đại chúng, chẳng hạn như có một loại quan hệ hết sức là thông dụng ở Tây Phương. Đó là quan hệ có đặc điểm là mức riêng tư sâu sắc giữa hai người. Một người đặc biệt nào đó để chia sẻ cảm nghĩ thầm kín nhất của mình, để có thể chia sẻ những sự băn khoăn và sợ hãi của chúng ta. Người ta cảm thấy nếu không có loại quan hệ đó thì không có thể chia sẻ những sự thầm kín của chúng ta với mọi người. Họ sẽ thấy điều gì thiếu thốn trong cuộc đời của họ. Thực ra pháp chữa bệnh bằng tâm lý thường tìm cách giúp đỡ người ta để người ta biết cách phát triển loại quan hệ riêng tư này. Và loại quan hệ riêng tư này có thể được nhìn nhận là tích cực. Do vậy mà nếu một người bị tước đoạt loại quan hệ này, người đó có thể khó khăn ở trong cuộc sống là tại vì thiếu. Đó là cái lý do mà có nhiều khi chúng ta nghe bác sĩ tâm lý cho chúng ta biết, có những người gặp phải những bệnh là cảm thấy sợ hãi khi mình ở riêng một mình, cảm thấy cô độc khi mình không có những người thân ở chung quanh. Tuy nhiên khi mà chúng ta biết áp dụng đúng mức tinh thần từ bỏ của Đạo Phật, để mà chúng ta tạo một sự quan hệ giữa con người và con người, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu sự riêng tư. Kính thưa đại chúng, đó là mấu chốt trong vấn đề tạo sự quan hệ. Và để đi xa hơn nữa, để hỗ trợ cho nhịp cầu thông cảm, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng sự quan hệ đại đồng. Kính thưa đại chúng, đi xa hơn nữa, chúng ta phải tập tinh thần sống với đại đoàn thể. Đây là đặc tính hầu hết tất cả những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ giữa con người và con người đều đồng ý. Có sự quan hệ đại đồng là trung tâm của cuộc sống. Nhà tâm lý học người Anh có nhiều ảnh hưởng tên là John Bowlby có viết như thế này: sự gắn quan hệ đại đồng với những người khác là trung tâm mà cuộc sống của một con người xoay quanh nó. Như vậy từ sự gắn bó riêng tư này để tạo nên sự quan hệ đại đồng, người ta thường giành được sức mạnh và niềm tin vui của cuộc sống qua những gì người đó đóng góp, người đó mang lại sức mạnh và niềm vui cho người khác. Đó là những vấn đề mà khoa học hiện đại và trí tuệ đều công nhận như vậy. Rõ ràng đó là một quan hệ đại đồng đã đẩy cả hạnh phúc thể chất lẫn tâm lý của con người đến chỗ an vui tuyệt đỉnh. Như vậy nếu mà nhìn vào sự lợi ích sức khỏe trong sự quan hệ đại đồng, những nhà nghiên cứu y học cho chúng ta thấy đối với người có những người bạn thân, người mà họ tìm đến để được xác quyết đồng cảm và thương yêu rất có khả năng vượt qua những lúc thách thức về sức khỏe như là đau tim, những ca giải phẫu nghiêm trọng, chứng bệnh ung thư hay là bị lấy một bộ phận nào đó trong cơ thể. Nếu đối với những người có niềm thương yêu, có cái sự hỗ tương tác dùng lẫn nhau, có đồng cảm và thương yêu, thì đối với những người này có cơ hội vượt qua những cơn bệnh nguy hiểm rất là dễ dàng. Còn trong khi đó, đối với những người thiếu sự quan hệ, chỉ sống cô đơn vò vỏ một mình, những người đó cơ hội không vượt qua được những cơn khủng hoảng, những cơn nguy hiểm rất là nhiều. Thí dụ trong một cuộc nghiên cứu trên 1.000 bệnh nhân đau tim tại Trung tâm Y khoa Đại học Đức, cho chúng ta thấy rằng những người không có chồng hoặc là không có vợ, hay là những người không có những người bạn tâm tình thân tín, có khả năng tử vong gấp 3 lần trong vòng 3 năm khi chẩn đoán bệnh tim so với những người có chồng, có vợ hay là những người có những người bạn thân tín để họ có thể chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, những nhọc nhằn, những chướng ngại trong cuộc sống. Và một cuộc nghiên cứu khác, hàng ngàn người cư dân tại quận Alameda ở tiểu bang California, trong suốt thời kỳ 9 năm cho thấy những người có hậu thuẫn xã hội và quan hệ riêng tư có tỷ lệ tử vong thấp hơn, tỷ lệ bệnh ung thư cũng thấp hơn. Và một cuộc nghiên cứu hàng trăm người cao niên ở tại Đại học Y khoa Nebraska cho chúng ta thấy rằng những người có sự quan hệ đại đồng có chức năng miễn dịch tốt hơn là những người không có quan hệ đến với xã hội loài người. Và lẽ tất nhiên những người mà có quan hệ đại đồng đến cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại, những người đó có tính miễn dịch tốt hơn và mức độ cholesterol thấp hơn. Trong khoảng thời gian mấy năm vừa qua, đã có tới 6 cuộc điều tra nghiên cứu rộng rãi của một số nhà nghiên cứu khác nhắm vào sự tương quan giữa sự quan hệ đại đồng của một con người đối với xã hội. Và sau khi phỏng vấn hàng ngàn người, tất cả những người được nghiên cứu đều đi đến một kết luận chung: những ai mà có quan hệ mật thiết với cuộc sống thực tế, những ai mà đã tạo được cái sự thông cảm giữa con người và có thể chung sống trong cộng đồng của nhân loại, thì những người đó sức khỏe càng lúc càng khỏe hơn và tuổi thọ tăng hơn. Kính thưa đại chúng, sự quan hệ đại đồng cũng quan trọng như việc duy trì tình trạng xúc cảm lành mạnh. Nhà phân tích tâm lý học và triết học, xã hội học Erich Fromm cho rằng sự sợ hãi căn bản nhất của loài người là sự đe dọa vì bị tách khỏi những người khác. Quả thật, một khi chúng ta bị tách rời khỏi cuộc sống, sống ở một môi trường khác, đương nhiên chúng ta sẽ có một sự lo lắng khác hay là một cái sự phản kháng khác. Không đâu xa là nói chuyện về cái vấn đề cuộc sống của chúng ta. Nhưng đối với tất cả mọi người chúng ta khi sống ở Việt Nam, đương nhiên cuộc sống của chúng ta sẽ khác. Nhưng mà khi chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ, chúng ta có một cái cuộc sống khác, và đương nhiên chúng ta có một cái sự đề kháng khác, và đồng thời tâm lý của chúng ta cũng thay đổi khác. Và nếu từ trong một cuộc sống gia đình chúng ta từ bỏ hết để mà trở thành một cuộc sống xuất gia như các thầy cô, thì đương nhiên cuộc sống mới đó, hoàn cảnh mới, nó làm cho chúng ta có một tác động tâm lý mới. Và đương nhiên chúng ta cũng phải làm thế nào để cho nó thích ứng với hoàn cảnh mới. Đó là một sự thật. Cứ mỗi lần mà chúng ta thay đổi sự sống, thay đổi cái địa phương, là chúng ta thay đổi cả một cái chuỗi tiến trình mà trong tâm lý mỗi người của chúng ta cũng phải tạo ra một cái điều kiện mới để cho thích hợp với hoàn cảnh mới. Do vậy, khi mà nghiên cứu về xã hội, khi mà thấy con người của chúng ta cứ mỗi lần mà tách rời khỏi cuộc sống của xã hội thì chúng ta lại có một cái sự lo lắng, hay là một khi mà một người thân nào đó tách rời khỏi của chúng ta để mà sống ở một cái nơi nào khác, người đi cũng có một cái tâm lý mới mà người ở lại cũng có một tâm lý mới. Thành ra như vậy, nếu mà chúng ta không vững chãi trong vấn đề đó thì đương nhiên sự sợ hãi căn bản của loài người bị đe dọa khi tách rời khỏi người thân của chúng ta là điều đương nhiên có thể xảy ra. Với sự nghiên cứu này, ông Brice Form tin tưởng rằng kinh nghiệm về tính riêng biệt lần đầu vấp phải trong thời thơ ấu là nguồn gốc của tất cả những lo âu trong đời sống con người. Điều này đã được nhiều nhà tâm lý đồng ý. Kính thưa đại chúng, với một cái điểm rất nhỏ này, chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống tu học của chúng ta. Từ một điểm nhỏ này mà chúng ta có thể hiểu được những nỗi khổ niềm đau của những người đến với chúng ta. Tại vì ấn tượng sâu sắc nhất và khó quên nhất trong cuộc đời sẽ là hành trình dẫn chúng ta đi sau này. Cho nên nếu mà trong cuộc sống của chúng ta từ thuở nhỏ sống với cha mẹ, khi có những ấn tượng gì, nó sẽ dẫn chúng ta đi suốt cuộc hành trình. Cho nên có những người đến với mọi người, họ có một cái tâm tư hết sức là dễ thương, hết sức là thoải mái, hết sức là dễ chịu, thì phải nói rằng trong quá khứ của họ đã không có những cái gì buồn chán khổ sở, hay là trong thời thơ ấu của họ, họ không có cái gì để hằn lên tâm tư non dại của họ. Còn trong khi đó, nếu mà với một người từ thuở bé có những hoàn cảnh bất hạnh và đã hằn lên những nét sâu đậm khổ đau trong tâm tư non dại đó, thì sự đau khổ buồn chán đó nó sẽ thể hiện ở sau này và tạo nên một con người bực bội, khó chịu, kỳ lạ. Như vậy, muốn tạo cái nhịp cầu thông cảm giữa con người và con người, điểm mấu chốt này mặc dầu nó rất nhỏ nhưng mà chúng ta không thể thiếu khi mà chúng ta muốn tạo nhịp cầu thông cảm với người kia. Kính thưa đại chúng, như vậy những nhà tâm lý học phân tích ra thấy, với tâm tư thời thơ ấu sống với cha mẹ hay là người săn sóc chúng ta như thế nào, thì những cuối năm của cuộc đời không thể tránh khỏi tạo ra sự sợ hãi và buồn chán. Đó là kinh nghiệm. Thành ra vì vậy, khi mà có những sự chia lìa và sự mất mát giữa cá nhân và cá nhân nằm ở chính giữa nguồn gốc kinh nghiệm của con người về sợ hãi, buồn bã và phiền muộn, thì chúng ta thấy đó cũng là cái điều tự nhiên. Do vậy trong cuộc sống của chúng ta, nếu là cuộc sống trong gia đình, nếu là có con, có cái, nếu có gặp phải những sự vấp ngã hay là những sự khó khăn nào đi nữa, nhưng mà những cặp vợ chồng trẻ hay là kể cả những người đã từng sống với nhau mấy chục năm, nếu mà quý vị có những đứa con tuổi còn thơ ấu thì cũng nên cẩn thận một chút. Ly dị không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Tại vì quý vị có thể ly dị rất là dễ dàng, nhưng mà quý vị phải nghĩ tới rằng sự chia rẽ trong cuộc đời đó sẽ là cái vết thương rất nặng, sẽ hằn sâu trong ký ức của những tâm tư non dài. Và đó là những cái vết thương mà những đứa bé đó nó sẽ mang trong suốt cuộc đời của nó. Và chính vì vậy, theo nghiên cứu của y học cho chúng ta biết rằng những đứa con mà sống trong một cái gia đình có cha mẹ ly dị hay là cha độc thân, mẹ độc thân, những đứa con đó khó có thể học hành đến nơi đến chốn. Đó là điều mà mọi người ai cũng thấy như vậy. Vậy thì căn cứ vào tầm quan trọng sống còn của sự quan hệ đại đồng, làm sao chúng ta có thể đạt được sự quan hệ đó trong đời sống hàng ngày? Đó là câu hỏi. Đối với người chưa bao giờ học Phật, đương nhiên họ cho đó là cái vấn đề khó. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng đối với người học Phật, chúng ta cảm thấy không có cái gì là khó cả. Đây là một điều hết sức là đơn giản, là chúng ta bắt đầu bằng cách học tập để hiểu được sự quan hệ riêng tư là gì và sự quan hệ giữa con người và con người, giữa con người với xã hội. Đó chính là sự quan hệ đại đồng. Có học hỏi như vậy, chúng ta tìm một định nghĩa và một kiểu mẫu về sự quan hệ có thể thực hành được. Trong lúc chờ đợi khoa học trả lời một câu chính xác, thì người Phật tử chúng ta phải xem coi sự đồng ý về tầm quan trọng của sự quan hệ đại đồng có lẽ nét nổi bật nhất trong khi kiểm lại các nghiên cứu và sự quan hệ này, đó là tình trạng và lý thuyết về sự riêng tư chính xác thế nào. Nó cũng tùy thuộc vào mỗi con người chúng ta. Về sự quan hệ đại đồng, từ một cái nhìn của một nhà động vật học Desmond Morris, ông có một cái định nghĩa như thế này: muốn được quan hệ đại đồng, có nghĩa là gần gũi, theo tôi, tức là theo ông á, thì hành động trong sự quan hệ đại đồng xảy ra khi cả hai cá nhân tiếp xúc thân thể với nhau. Kính thưa đại chúng, đó là định nghĩa của ông Desmond Morris. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta cũng có một cái nhìn khác. Thực sự đó không phải chỉ có khi mà hai cá nhân đi vào cuộc tiếp xúc thân thể, mà trong vấn đề giao tiếp hàng ngày chúng ta vẫn thấy có một cái sự quan hệ. Như vậy, sự quan hệ đó chúng ta phải coi rằng từ thể chất đến tinh thần. Và sự quan hệ này, nếu nói từ thể chất, phải nói đến một cử chỉ nhỏ nhoi nhất cũng có một sự quan hệ. Đó là lý do mà giữa xã hội con người với con người, một khi gặp nhau, việc đầu tiên, nếu là ở ngoài á, thì tay bắt mặt mừng. Còn nếu đối với người Phật tử chúng ta thì mình chắp tay, mình A-di-đà Phật. Và kể cả bên cạnh cái vấn đề mà tay bắt mặt mừng, từ một sự tiếp xúc, từ một cung cách nắm tay, từ một cung cách vỗ lưng mộc mạc, từ một cái ôm nồng nàn, Trong đó chúng ta thấy có một phương tiện, đó là an ủi lẫn nhau một cách tích cực. Được an ủi qua những cái ôm chặt, hay là một cái vẫy tay, hay là một cái bắt tay nắm chặt. Khi chúng ta không dùng được những cái đó, có những cách gián tiếp khác về sự tiếp xúc thể chất, chẳng hạn như là đi massage mặt, chẳng hạn như là cắt móng tay, rửa móng chân. Tất cả những cái đó đều có một cái nguồn lạc thú, đều có một sự quan hệ, mà qua đó, đó là cái phương tiện để tạo cái nhịp cầu thông cảm cho nhau. Thực sự ở trong xã hội, nhiều khi ít nói tới vấn đề qua những cách tiếp xúc như là cắt móng tay, sửa móng chân. Nhưng mà khi nghiên cứu vào vấn đề tác động tâm lý, qua đó chúng ta thấy có một sự an ủi vỗ về rất là cần thiết. Chính vì vậy mới có người mang thân tới để cho mình cắt móng tay. Nếu không có vậy thì không ai có thể mà bỏ tiền ra mang chân tới cho mình pedicure. Hay là cũng không có ai chịu khó tới đưa mặt để cho mình rồi. Tất cả những cái đó đều là những sự đồn chạm, những phương tiện an ủi lẫn nhau trực tiếp hay là gián tiếp, mà qua đó thường tâm lý con người ít khi chúng ta thấy được vấn đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta thấy tất cả những cái đó là những mối quan hệ mật thiết an ủi vỗ về cho nhau để tạo một sự đứng vững giữa chúng ta và những người khác. Kính thưa đại chúng, hầu hết những người điều tra nghiên cứu không định nghĩa cụ thể về sự quan hệ, nhưng mà đồng ý sự quan hệ đại đồng không phải chỉ là sự gần gũi vật chất. Như vậy, sự quan hệ đại đồng chúng ta cũng có thể hiểu là riêng tư. Và cụm từ riêng tư theo là từ ngữ Latin gọi là intima, có nghĩa là bên trong hay là tận cùng bên trong. Hầu như họ thường tán thành một định nghĩa rộng hơn, như là định nghĩa của tiến sĩ Dave McAdam, tác giả của một số sách về đề tài riêng tư. Thì theo ông có nói như thế này: sự ham thích riêng tư là ham thích chia sẻ cái thầm kín nhất của mình đối với người khác. Thì như vậy, đối với tinh thần, đối với sự quan hệ đại đồng giữa chúng ta và người khác, giữa con người và con người, giữa con người và xã hội, ở đó chúng ta vẫn thấy có cái sự chia sẻ lớn. Chúng ta còn thấy có định nghĩa khác về nghệ thuật và sự riêng tư, hay là quan hệ đại đồng. Định nghĩa riêng tư, sự riêng tư là kinh nghiệm về tính liên hệ. Như vậy, càng tạo điều kiện quan hệ giữa con người bao nhiêu, thì chúng ta thấy rằng sự riêng tư của chúng ta càng chia sẻ đến với người khác rộng rãi bấy nhiêu. Và có chia sẻ những sự riêng tư của chúng ta đến với người khác, do vậy mà tâm sự của chúng ta càng vơi đi, chúng ta càng vui lên. Cho nên có những người nói: tôi tâm sự với anh, tôi tâm sự với chị, tại vì uất ức quá tôi chịu không nổi, tôi phải nói, tôi trút tâm sự cho hết để cho tôi khỏe. Sự liên hệ đại đồng có nghĩa là cái sự chia sẻ riêng tư của mình. Có chia sẻ như vậy, mình mới cảm thấy khỏe. Khi mà chúng ta có sự quan hệ đại đồng, chúng ta có thể trút hết những tâm sự của chúng ta, thì như vậy môi trường sống chung quanh chúng ta là có ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, ngày nay có quá nhiều người bị đè nặng bởi cảm thấy thiếu điều gì đó trong đời sống. Trong đó chúng ta thấy có khi có quá nhiều khổ đau vì thiếu sự liên hệ với con người. Điều này đặc biệt đúng. Có những mối quan hệ lãng mạn, say đắm giữa chúng ta và người đặc biệt nào đó mà chúng ta nâng cao hơn tất cả những người khác. Điều đó nó cũng có. Điều này có thể là một quan điểm giới hạn sâu xa, tách riêng giữa chúng ta khỏi những suối nguồn quan hệ đại đồng và là nguyên nhân của nhiều thống khổ và bất hạnh khi người đặc biệt đó không có ở đây. Nói như vậy, xin thưa với đại chúng, nếu thực sự chúng ta lựa chọn một người nào đó đặc biệt để mà chúng ta tạo sự quan hệ, đương nhiên khi người đó không có ở đây thì chúng ta buồn phiền, hay là người đó không còn có mặt thì chúng ta buồn phiền. Do vậy, mối quan hệ đại đồng tốt hết là chúng ta không nên cho một cá nhân nào là đặc biệt đối với chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường sự có mặt. Nếu là vợ thì luôn luôn phải có chồng, nếu là chồng phải luôn luôn có vợ, nếu là cha mẹ luôn luôn có con cái, mà nếu con cái thì phải luôn luôn có cha mẹ. Đương nhiên chúng ta phải ghi nhận rằng sự quan hệ giữa chúng ta với những người đó là không thể thiếu. Nhưng mà đi xa hơn nữa là chúng ta cũng phải coi rằng cuộc đời là vô thường, cho nên chúng ta cũng phải có một khái niệm cởi mở hơn. Mặc dầu những đối tượng đó là cần thiết đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta không coi đó là đặc biệt. Do vậy khi người thân của chúng ta có ra đi thì chúng ta không có đau khổ. Đó là điều mà chúng ta thực tập. Nhưng trong phạm vi khả năng của chúng ta có những phương tiện để chúng ta làm điều này, là chúng ta chỉ cần phải có một can đảm mở rộng khái niệm quan hệ đại đồng của chúng ta, gồm tất cả những người, gồm tất cả những hình thái khác chung quanh chúng ta, trên cơ sở đối xử hàng ngày trong giáo lý giải thoát mà chúng ta đã học được và chúng ta thực tập. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, bằng cách mở rộng định nghĩa về sự quan hệ, chúng ta tự bộc lộ để khám phá những cách thức mới và đủ vừa ý về sự quan hệ với người khác. Nếu điều mà chúng ta tìm cầu trong đời sống là hạnh phúc và sự quan hệ rộng mở là yếu tố quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc, thì rõ ràng nó làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa trên cơ sở kiểu mẫu quan hệ bao gồm những hình thái liên hệ, liên kết với những người khác càng nhiều càng tốt. Kiểu quan hệ đại đồng của người học Phật là căn cứ trên thiện chí bộc lộ giữa mình và người khác, với gia đình, bạn bè và cả đến những người lạ. Sự hình thành, sự gắn bó chân thật sâu xa được căn cứ vào bản chất thông thường của con người, mà qua đó là tinh thần thực tập đạo từ bi của người Phật tử là nổi bật nhất. Do vậy, chúng ta cần có thì giờ nghe pháp, cần có thì giờ chiêm nghiệm chúng ta phải làm gì để tạo nhịp cầu thông cảm giữa chúng ta và người khác. Một khi mà chúng ta đã có phương thức tạo nhịp cầu thông cảm giữa chúng ta và người khác thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, mà ở đó chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cô độc, đơn lẻ, buồn phiền và chán nản. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhịp cầu thông cảm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.